thầy chỉ dạy, tự mình phát hiện ra con đường chân lý đó và sống với chân lý đó để cuối cùng trở thành một đấng thiên nhân sư. Do đó bây giờ chúng ta làm đệ tử của Đức Phật, chúng ta cũng nghĩ rằng là cho dù chúng ta có khổ hạnh, chúng ta có ngồi thiền, chúng ta có làm cách gì đi nữa, là cũng không có một ai có thể ban cho chúng ta con đường của giác ngộ cả. Bởi vì chính Đức Phật là thầy của chúng ta, ngài không có, ngài là bậc đạo sư, ngài cũng không có ai có thể ban cho ngài sức mạnh để ngài có thể là giác ngộ được, để cuối cùng ngài trở lại con đường gọi là trung đạo. Chúng ta thấy đó là hình ảnh rất là rõ ràng. Và ngài tuyên bố rằng là không có một năng lực siêu phàm nào, không có ai ban phước, không có ai làm cho ngài, cho đến khi mà kể cả ngài kiệt lực, rồi cuối cùng ngài mới là dùng lại bát sữa của nàng Sujata để rồi lấy được sức khỏe, ngồi 49 ngày và hạ quyết tâm như thầy vừa trình bày. Tức là nếu không thấy được đạo, không tìm được đạo thì nhất định không từ bỏ chỗ này. Đó là cái bước mà chúng ta nhận định về về khả năng, đó là 49 ngày thiền định của Đức Phật. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng cái tuần thứ nhất á, khi Đức Phật mà ngồi thiền suốt 7 ngày trong tuần thứ nhất á, là Đức Phật đã đi, nghĩa là từng cái hạnh, bắt đầu tìm lại những cái hạnh phúc của tâm linh của mình. Tức là sau khi khổ hạnh, sau khi làm một vị vua và khổ hạnh, hai trạng thái đó ngài đã đi qua hết. Tức là khổ đã có thừa, sướng đã có thừa, bây giờ ngài đi con đường của trung dung. Thì khi ngài đi đường con trung dung á, ngài ngồi thiền và bắt đầu ngài hưởng những cái hạnh phúc của tâm linh, gọi là chứng nghiệm cái hạnh phúc đó. Và ngài đi từ nghĩa là tứ thiền cho đến nghĩa là bát định, tức là trải qua, chuyển qua những cái trạng thái của thiền định. Và cho đến đêm cuối cùng của đêm tuần thứ nhất á, thì ngài nghĩa là xuất thiền rồi bắt đầu suy nghiệm về một cái con đường, nghĩa là mình gọi là con đường giáo lý. Và con đường đó được mệnh danh đầu tiên mà bây giờ các Phật tử thường nghe, đó là con đường của gì? Của thập nhị nhân duyên. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài đó. Đây là đề tài rất là quan trọng. Và khi mà các Phật tử hiểu được đề tài đó, các Phật tử mới thấy rằng chính Đức Phật với cái sức trí, với cái quyết tâm cuối cùng để ngài có thể thấy được, Đức Phật đặt ra hai câu hỏi. Thứ nhất là vì sao có sinh tử luân hồi? Và thứ hai nữa là câu hỏi thứ hai là làm thế nào để giải thoát sinh tử? Hai câu hỏi được đặt ra trong cái tuần đầu tiên để ngài suy nghĩ đó. Bởi vì nghĩa là ngài thấy bốn cái cảnh giới của bốn cửa thành, tức là sanh lão bệnh tử khổ. Mà như thầy nói rằng nếu bây giờ mình qua Canada, các Phật tử sướng lắm thì đặt thêm cái khổ thứ tư nữa là gì, thứ năm là gì, là chót khổ, là mất chót khổ, tìm chót khổ, nói chung là chuẩn bị lay off khổ, khổ dài dài từ Mỹ tới Canada. Nói chung là ai cũng sợ bị mất chót. Mất chót thì không có tiền trả nhà, không có gì, phải bán nhà lớn mua nhà nhỏ. Mất chót thì mới mua nhà mới rồi bỏ ra nhà ngoài luôn. Cho nên cái đó cũng là cái khổ nữa. Hầu Phật chắc có lẽ là cái chót không có. Thành ra Đức Phật nói bốn cái: sanh lão bệnh tử khổ. Bây giờ qua đây nói là chót khổ, thêm cái nữa, phải không? Trong chót nó có lay off khổ, rồi chờ đợi, chuẩn bị lay off và khủng hoảng tâm lý để chờ đợi lay off khổ nữa. Cứ đẻ ra như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta nhận thấy được cái chỗ mà trong cái đau khổ và trong cái tận cùng của đau khổ, người ta bắt đầu có những ánh sáng để tìm ra cách giải quyết của nó. Và đây là Đức Phật của chúng ta. Và nếu chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta cũng phải đi cái lộ trình đó, chứ không thể đi lộ trình khác được. Không thể chờ đợi nó rằng là một ai đó, nghĩa là một ai đó tới, nghĩa là cởi mở cho mình, một ai đó giải thoát cho mình. Đây là một cái trạng thái rất là quan trọng mà các vị lưu ý rằng đừng bao giờ ngồi chờ đợi và cầu xin và mong rằng ai đó sẽ giúp cho mình giải thoát. Ngay cả tư tưởng của tịnh độ thì các Phật tử cũng phải lưu ý một điều rằng nếu mình cứ nghĩ rằng mình cầu mình về tịnh độ, hoặc là Phật A Di Đà sẽ đưa tay rước mình này kia, và mình cứ chờ đợi vì mong đợi vậy, và cứ cúi đầu cứ thầm mong vậy và niệm Phật vậy, là các Phật tử sẽ sai lầm trong tư tưởng của tịnh độ. Tư tưởng tịnh độ nó không phải là như vậy. Bởi vì trước khi các Phật tử suy nghĩ về tịnh độ thì các Phật tử cũng sẽ đặt câu hỏi như Đức Phật. Đức Phật đặt một câu hỏi đầu tiên trong cái vai trò quyết định giải thoát của ngài. Ngài hỏi rằng cái nguyên nhân vì sao mà có sinh tử luân hồi, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai á, để nghĩa là trả lời một cái thuận rồi, bây giờ ngài trả lời cái nghịch lại thứ hai là làm thế nào để giải thoát sinh tử. Tức là hỏi nguyên nhân nào có sinh tử, và khi đã tìm ra được nguyên nhân có sinh tử, ngài hỏi là câu hỏi thứ hai là làm thế nào để thoát sinh tử. Thì cũng giống như vậy, nếu bây giờ chúng ta muốn về tịnh độ thì chúng ta phải đặt ra một cái này là làm thế nào để chúng ta có thể về tịnh độ. Hay là câu hỏi thứ nhất ngược lại là tại sao mà chúng ta phải bỏ thế giới này để về tịnh độ đó, hay là nguyên nhân nào mà chúng ta có mặt ở thế giới này.
Vì khi chúng ta có thế giới này rồi, chúng ta không muốn ở nữa, chúng ta mới về tịnh độ. Như vậy chúng ta đặt rằng nguyên nhân nào chúng ta có mặt ở thế giới này. Thì bây giờ mình đặt ra hai cái vấn đề đó, các vị thấy rằng cái tư tưởng tịnh độ nó rất là rõ ràng. Khi cổ đức nói rằng ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất kiên bất sinh tịnh độ. Cái ái mà không trọng thì mình không có mặt ở cõi ta bà này. Như vậy là đầu tiên á, thay vì để là tìm cái con đường là mình cứ cúi đầu cắm cổ mà muốn về tịnh độ, thì mình phải tìm rằng tại sao mình phải có mặt ở đây, là tại vì mình còn ái. Cho nên nếu ái mình vẫn còn nuôi dưỡng nó bằng mọi dạng thức, mọi hình dáng, ái ngã, ái tự ngã, thương yêu triếu mến từ vợ chồng con cái nhà cửa quyến thuộc cho đến kể cả pháp môn tu, nếu mà niệm chúng ta dán vào đó thì nguyên nhân của cái chúng ta còn trở lại. Ái chúng ta mà không có trọng thì chúng ta không có sanh ta bà. Cho nên chúng ta đã sanh ta bà là tại vì chúng ta có ái. Như vậy nếu chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng những cái ái này đó thì không có con đường thứ hai để chúng ta về tịnh độ. Không có đường thứ hai về tịnh độ. Bởi vì đây là cái chất liệu mà giống như mình gọi là tại sao mà nước sôi thọt tay vô nó phỏng. Thì Đức Phật nói rằng nếu muốn hết nước sôi và khỏi phỏng vì khổ đau thì các vị phải làm gì? Như củi hết lửa tắt. Khi củi hết lửa tắt, nước không còn sôi, thì thọt tay vào nước sẽ không còn khổ đau. Đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ tìm được cái đầu mối của nó và tìm được cái nhân để là chúng ta tồn tại ở thế giới này. Khi nào mà chúng ta hết muốn tồn tại ở đây, khi nào mà mình còn không tham ái, không còn ngã nữa, thì tự nhiên là mình về tịnh độ thôi. Vậy thôi, tại vì nghĩa là củi hết rồi, lửa tắt rồi. Còn trong khi mình thì một bên thì cứ cầu về tịnh độ, cứ nhất thiết sợ ta bà này mà củi thì cứ đút vô. Bao nhiêu đã hết củi rồi đi kiếm củi khác. Rồi củi cháy sợ nó là chậm cho nên mua than cho nó cháy lâu chú. Rồi chưa kể nữa còn mua một cách vi tế hơn nữa, tức là đưa điện, đưa ga vô, cứ đẩy vô hoài mà muốn thì muốn về tịnh độ. Thì coi như chúng ta sẽ lầm rồi. Đây là cái mà chúng ta phải học Phật, chúng ta phải thành thật và chúng ta phải trân trọng nhận biết được giáo lý của Phật. Chúng ta không chỉ mê mờ giáo lý của đạo Phật. Bởi vì nếu chúng ta mê mờ giáo lý đạo Phật là chúng ta đã đánh mất đi là cả một cái sự sáng suốt, và đồng thời chúng ta mất đi cái bản nguyện của Ngài, tức là muốn chúng ta tỉnh giác để nhận rằng chúng ta đi đâu và về đâu. Giống như Đức Phật Ngài cũng vậy. Ngài cũng đã từng mất hết 6 năm trời để ngồi trên núi.